Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Đó là lời Chúa. Mời chị em ngồi. Thưa anh chị em, chúng tôi xin phép được chia sẻ với anh chị em một cái suy tư rất là hay mà chúng tôi đọc được ở trên mạng đêm hôm qua, rồi sáng hôm nay sau khi mà đã đọc lời Chúa, cầu nguyện, suy tư, tôi đọc được một cái chia sẻ này và cảm thấy rất là thú vị, cảm thấy rất là ý vị. Mời anh chị em cùng nghe. Nghe không? Rồi nghe nha. Thầy là cây nho, anh em là cành. Anh em là cành nho, Thầy là
cây nho,
anh em là và Cha Thầy là người trồng nho. Nhớ, Cha Thầy là người
trồng nho.
Còn Thầy là
cây nho,
anh em là cành nho. Bây giờ anh chị em thử làm theo tôi coi. Nha. Chúa Cha là người trồng nho, Thầy là cây nho, anh em là cành nho. Thầy là cây nho, anh em là cành nho. Giờ giơ ngón tay đi thử coi nào. Thầy là
cây nho,
cây nho bỏ qua xuống. Thầy là
cây nho,
anh em là cành nho. Thầy là
cây nho,
anh em là và Cha Thầy là người trồng nho, Cha Thầy là người
trồng nho.
Thầy là
cây nho,
anh em là
cành nho.
Cành nào kết hợp cùng Thầy sẽ được sinh hoa trái. Hoa trái, hoa trái. Cành nào kết hợp cùng Thầy sẽ được sinh hoa trái. Cành nào mà không kết hợp với Thầy thì sẽ khô héo. Sẽ khô héo. Sẽ khô héo. Sẽ khô héo và quăng vào lửa. Khô héo và quăng vào lửa. Anh chị em mình nghe chia sẻ đây. Nền văn minh kỹ thuật làm phát sinh nơi con người một não trạng kiện toàn duy vật. Người ta đánh giá con người với những tiêu chuẩn của sự sản xuất và hiệu năng. Con người được nhìn qua lăng kính của những sản xuất và chiếm hữu vật chất. Người ta đánh giá qua cái việc chiếm hữu vật chất là đồng lương, là cái nhà, là chiếc xe. Những ai mà có được những cái đó thì người ta đánh giá cao, là người này có thế giá, là thế nọ thế kia. Cái nạo trạng ấy thưa anh chị em, không chừng lại áp dụng vào việc đánh giá sự sống còn của xã hội. Cứ thấy mà có nhiều xe, cứ thấy có nhiều nhà cao cửa rộng thì cứ coi như là xã hội ấy, cứ coi như là con người ấy là con người thành công, sinh hoa trái ăn nên làm ra, mà chẳng nhìn vào cái đời sống đạo đức của con người ấy, chẳng nhìn vào cái đồng tiền mà họ chiếm hữu được để họ có nhà cao cửa rộng có phải là đồng tiền chân chính không, không cần biết. Người ta không đánh giá qua cái bên trong của cái chất lượng, mà người ta cứ đánh giá qua cái bên ngoài, cứ thấy ông này nhà cao cửa rộng là đi đâu người ta cũng nể, ông này đi đâu xe hơi rồi Veston rồi soirée thơm phức, đi đâu người ta cũng nể. Người ta đánh giá qua việc đó. Thưa anh chị em, hình ảnh của những cành nho phải sinh trái trong Tin Mừng hôm nay phải chăng không củng cố cho cái nhìn ấy? Phải chăng một giáo hội có sức sống không là một giáo hội có nhiều tín hữu, là một giáo hội có nhiều cơ sở vật chất, có nhiều hội dòng, có nhiều phong trào, có nhiều hoạt động, và nhất là có nhiều quan hệ tốt với thế quyền? Phải chăng là như thế ư? Có phải là như vậy không? Thưa anh chị em, thật ra người ta không thể đánh giá về sự sống bằng số lượng được, bằng những cái mà người ta có thể nhìn bên ngoài được. Không thể đánh giá sự sống về số lượng. Những con số không thể nói hết về một thực tại vô cùng thâm sâu về huyền nhiệm và sự sống. Những con số không nói lên được. Nhất là sự sống của giáo hội. Sự sống của giáo hội không thể đánh giá qua những bản thống kê, qua những con số, qua những cái gì có thể nhìn được. Người ta không thể đo lường sự sống của giáo hội bằng hiệu năng và bằng những con số. Thưa anh chị em, trong giáo hội không ai có thể đi tìm hiệu năng bằng những phương pháp và các phương tiện riêng của mình. Để nên phong phú trong giáo hội, anh chị em nghe rõ đây, để nên phong phú trong giáo hội cần phải chấp nhận hai điều kiện được Đức Giêsu đưa ra. Một là ở lại trong Chúa, hai là chịu cắt tỉa. Để được phong phú ở trong giáo hội, để trở nên phong phú trong giáo hội, thì hai điều kiện mà Đức Giêsu đưa ra trong bài Tin Mừng hôm nay, thầy là cây nho và anh em là cành nho, thì để được phong phú hai điều kiện, một là ở lại trong Chúa. Anh chị em cầm cây quạt lên, đó, bây giờ cầm quạt đi. Bây giờ cầm quạt đi. Một là ở lại trong Chúa, quạt sang cho người bên phải để nhắc cho người bên phải và cũng nhắc cho chính mình. Để được nên phong phú trong giáo hội thì phải chấp nhận hai điều kiện. Một là ở lại trong Chúa, quạt vừa nói to lên. Một là ở lại trong Chúa, hay là phải chịu cắt tỉa, hay là phải chịu cắt tỉa. Một là hai là phải chịu cắt tỉa. Đấy là hai điều kiện để được phong phú, là thứ nhất là ở lại trong Chúa, thứ hai là phải chịu cắt tỉa. Chúng ta nghe Chúa nói tới 6 lần là ở lại trong Chúa, hay ở lại trong Thầy, cũng như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong Thầy. Rồi Thầy là cây nho, anh em là cành, ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em không làm gì được. Đập mạnh xuống. Vì không có Thầy, anh em không làm gì được. Vì không có Chúa, chúng ta Trong giáo điểm tin mừng, nếu không có lòng thương xót Chúa thì chúng ta đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mà nếu không cầu nguyện với lòng thương xót Chúa thì chúng ta cũng nhớ. Ở đây là như vậy, xác tín rõ ràng, nếu không có lòng thương xót Chúa thì tôi cũng như anh chị em chúng ta không làm gì được. Rõ ràng như vậy, để đừng có ai nói rằng là tôi là người thế này, tôi là người thế nọ, tôi đã làm được việc này, tôi đã làm được việc nọ, tôi đã làm được việc kia, rồi kể công kể lênh, rồi vinh vang, rồi hãnh diện, tự hào là vì mình đã làm được công trình này, mình đã làm được công trình thế kỷ kia, rồi ghi tên, rồi lưu dấu, rồi ghi dấu ấn. Ví dụ dấu ấn Trần Đình Long, gớm nghe mà khiếp. Chỉ có một, tôi chỉ có cần một cái bảng cuối cùng thôi, là để gắn ở chỗ nào biết không? Gắn ở chỗ nào biết không? Ở cái mộ bia, đúng rồi đó con. Mà bây giờ tôi cũng chẳng cần gắn mộ bia nữa. Bây giờ tiền đâu mà mua đất, đất bây giờ nó mắc, sống còn chưa có đất, huống chi là chết. Cho nên là chết chỉ có, không có chôn bà ơi, tôi đã bảo không có đất đi đâu mà chôn. Chết thì chỉ có thiêu, cuối cùng chỉ còn lại trong một cái hũ và chỉ một cái tên nhỏ là Trần Đình Long. Đó, chỉ cần một cái tên nhỏ nhỏ đó thôi là đủ rồi. Còn sống mà gắn cái tên to đùng, bia này bia kia, Trần Đình Long nọ, Trần Đình Long kia, thôi vui lòng vứt đi. Vì không có thầy các con không làm gì được. Cho nên đừng có bao giờ mà lưu danh hậu thế bằng cái tên của mình. Tại vì tất cả mọi sự rồi cũng qua đi, giàu hay nghèo rồi cũng sang hay hèn rồi cũng nổi tiếng hay là chết tiệt rồi cũng cái gì rồi cũng tất cả đều chỉ còn lại đấy lòng thương xót Chúa, mà còn lại mà lại không nhớ lên mà đập à, chỉ còn lại Chúa. Thưa bà, đập lòng thương xót hả bà? Chỉ còn lại, còn tất cả sẽ lại qua đi thì bà giơ lên. Tất cả rồi cũng chỉ còn lại. Cho nên không có thầy các con không làm gì được. Anh chị em nghĩ coi, không có Chúa mình có đến đây được không? Đập, không có Chúa có đến đây được không? Không có Chúa có đến đây có cầu nguyện được không? Không có Chúa cầu nguyện có được ơn không? Mà không có Chúa được ơn được có dám lên làm chứng không? Mà không có Chúa mình làm chứng người ta có tin không? Không có Chúa người ta tin rồi người ta được cứu độ, và lúc đó mới gọi là sinh hòa trái. Đấy thưa anh chị em, cho nên phải chấp nhận hai điều kiện. Một là ở lại trong Chúa. Một là hai là phải chịu cắt tỉa. Tôi nói không có đập mà là quạt chứ không phải đập. Ủa, tôi đập tôi đẩy. Một là ở lại trong Chúa, hai là phải chịu cắt tỉa. Ở lại trong Chúa với kiểu nói này thì Chúa muốn nói đến sự kết hiệp thâm sâu giữa Chúa và giáo hội. Thưa anh chị em, nếu giáo hội tìm cách thay thế sự kết hiệp sâu xa này bằng những cố gắng liên kết với quyền bính thế trần, giáo hội có thể có một chỗ đứng có thế giá ở trong trần thế. Giáo hội có thể mua được nhiều đặc ân, đặc quyền hay bất cứ một sự dễ dãi nào mà thế quyền có thể ban tặng. Nhưng một khi đã sống bên ngoài sự sống của Chúa Giêsu thì giáo hội chỉ còn là những cành nho khô héo mà thôi. Giáo hội cũng thế, mà cá nhân mỗi người chúng ta cũng vậy. Nếu chạy theo thế trần, nếu chạy theo tìm tiền tài danh vọng chức tước địa vị và vinh vang tự hào, tự đắc với tất cả những điều đó mà không cầu nguyện, không dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, không kết hợp sâu xa với Chúa qua những chuỗi kinh lòng thương xót, qua việc lắng nghe lời Chúa, qua việc rước lấy thánh thể, rồi mình đi tìm đặc ân, đặc quyền, đặc lợi nơi những người thế gian họ ban cho mình, thì chúng ta chỉ còn là cành nho khô héo sẽ bị ném ra ngoài cho lửa thiêu đốt. Chúa nói rất rõ như vậy, thưa anh chị em. Những thành quả mà đạt được bằng sự liên kết, bằng sự thỏa hiệp với quyền bính sẽ chỉ là những trái trăng héo úa. Nếu ở lại trong Chúa Giêsu thì giáo hội cũng như mỗi người chúng ta phải chấp nhận là bị cắt tỉa. Ở lại trong Chúa là phải chịu cắt tỉa. Sức sống và sự phong phú đích thực của giáo hội, thưa anh chị em, lúc đó sẽ không phải là những con số của những gì có thể đếm được, mà chính là những mất mát, chính là những thử thách, chính là những bách hại, những chướng ngại thập giá. Và sức sống của giáo hội được thể hiện trước tiên qua những cắt tỉa ấy. Cá nhân mỗi người chúng ta cũng thế. Nếu mình bám chặt lấy Chúa, nếu mình sống lời Chúa thì mình bị thiệt thòi, thật thà thì thua thiệt, lươn lẹo lại lên lương. Đấy thưa anh chị em, sống theo lời Chúa, bám lấy Chúa, mình phải bị thua thiệt. Cũng thế, mình dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, mình sống lòng thương xót Chúa, mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mình đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa, mình cũng phải chấp nhận bị cắt tỉa, bị người ta chê bai, bị người ta khích bác, bị người ta chống đối, bị người ta gièm pha, bị người ta nói này nói nọ, mất cả danh dự, mất cả sức khỏe, mất cả thời giờ, mất hết tất cả. Đấy là mình đang bị cắt tỉa. Ai nghe như vậy mà còn dám đi loan truyền lòng thương xót Chúa? Ai nghe như vậy mà còn dám đi làm chứng cho lòng Chúa thương xót? Lúc đó người ấy sẽ sinh nhiều hoa trái. Tí nữa chúng tôi sẽ cho anh chị em thấy những hoa trái đó. Thưa anh chị em, Thánh Phaolô là hiện thân của một sức sống như thế. Ngài phải chịu cắt tỉa ngay trong cộng đoàn Jerusalem. Phaolô bị cô lập và bị nhìn với con mắt nghi ngờ. Bao nhiêu thành tâm, bao nhiêu thiện chí, bao nhiêu cố gắng của Phaolô, người ta nghi ngờ vì cái quá khứ của Phaolô đã là người bách hại đạo Chúa rồi. Người ta không có nhìn Phaolô với cái hiện tại và không mở cho Phaolô một cái tương lai, nhưng mà người ta cứ ghim Phaolô bằng những cái thành kiến, bằng những cái quá khứ, bằng những cái định kiến Phaolô là con người như vậy, cho nên không thoát ra được, không cho Phaolô một con đường sống. Nhưng Chúa là sức sống của Phaolô, cho nên Phaolô mới bảo rằng tôi sống không còn là tôi sống mà là Chúa sống trong tôi. Ở lại trong Chúa là như vậy, thưa anh chị em. Cho nên mặc dù bị xem như là một người nguy hiểm, gieo rắc những tư tưởng đe dọa những giá trị đã được củng cố, đảo lộn những cái khoen đã cắm rễ sâu, phá hoại sự an toàn đã có sẵn, suốt cuộc đời ra đi không ngừng, Phaolô là đối tượng của không biết bao nhiêu bách hại. Không biết bao nhiêu bách hại, nhưng Phaolô không sống theo luận lý của con người. Thập giá là một hiếu kỳ đối với người Do Thái và là một ngu xuẩn đối với người Hy Lạp. Nhưng thưa anh chị em, đối với Phaolô, thập giá là sự khôn ngoan và là sức mạnh của Thiên Chúa. Với Phaolô, Phaolô chỉ biết có một Chúa Kitô, chỉ biết rao giảng một Chúa Kitô và là Chúa Kitô chịu đóng đình. Và Phaolô nói lẽ sống của tôi chính là Chúa Kitô. Những mất mát, những khổ đau, những thử thách, thập giá là chìa khóa để đọc được ý nghĩa và sự phong phú đích thực của giáo hội. Nó cũng là chìa khóa để nhìn vào những bách hại và thử thách mà một số tín hữu đang phải trải qua trong cuộc sống của mình. Thưa anh chị em, thử thách bách hại là chìa khóa để nhìn vào đó mà chúng ta thấy rằng là mình đang sống ở trong Chúa hay sống ở ngoài Chúa. Sống ở trong Chúa thì không đẹp lòng thế gian. Chúa nói trong thế gian các con sẽ phải điều đứng, trong ta các con sẽ được bình an. Nhưng sự bình an đó không phải là bình an của sự ngủ ngon yên giấc, nhưng mà bình an đó là bình an giữa bao nhiêu phong ba bão táp của cuộc đời. Anh chị em mình đến đây, anh chị em sẽ cảm nhận được điều đó. Cảm nhận được rằng là mỗi ngày Chúa thanh tẩy, mỗi ngày Chúa cắt tỉa, mỗi ngày Chúa làm cho mình bỏ đi tất cả những cái gì gọi là rườm rà, tất cả những cái gì là hình thức, tất cả cái gì gọi là nghi thức, tất cả những cái gì mà nó không đưa vào cái cốt lõi của lòng thương xót Chúa. Sáng hôm nay có một cha trẻ lắm, mới chịu chức được hơn một năm, ở mãi miền Trung vào trong này, nói rằng con dẫn chị của con vào đây, chị bị ung thư, để xin cha cầu nguyện cho chị ấy. Và chị con nói với con rằng là thôi cha chịu khó cho xuống giáo điểm tin mừng đi, và cha chịu khó cho nó ngồi tòa giải tội đi. Vì ở đó cha Long cứ kêu gọi mãi mà lúc nào cũng thiếu các linh mục đến giải tội. Và chị con nói với con rằng là nhưng mà cha đến đó cha ngồi là phải ngồi từ 2 giờ cho đến 7 giờ tối. Cha này nghe quá sợ, có bảo không thôi, em đến thì em đến, nhưng mà em ngồi được lúc nào thì em ngồi, em là khi nào em đau lưng quá thì em trỗi dậy. Tôi nói cha ơi, cha cứ ngồi đi, cha sẽ biết. Có cha ngồi đây bảo là chỉ có 4 giờ là con đi về, bảo vâng thì tùy cha. 4 giờ đứng dậy ngó thấy một đoàn dài xếp hàng, thôi không đành ngồi xuống. 5 giờ quyết định đứng lên, thấy nó vẫn còn cái đuôi dài dằng dặc, không đành lòng ngồi xuống tiếp. 6 giờ đứng lên nhìn thấy không thấy đuôi đâu cả, giờ mới vẫn còn đầu. Và số kỳ đó, thôi ngồi luôn và không tính gì nữa, và ngồi cho đến 9 giờ tối mới hết người xưng tội. Thưa anh chị em, cho nên tôi nói với cha cứ ngồi đi, rồi chính lòng thương xót sẽ giữ cha lại. Cha có nỡ lòng nào cho đứng lên khi bao nhiêu hối nhân, và đây là cơ hội mà họ chỉ có cái cơ hội này họ mới đến xưng tội thôi. Vì có rất nhiều cha đến đây bảo rằng sao mà lạ thế, nhiều anh thanh niên họ bảo đáng lẽ họ không xưng tội đâu, họ chỉ đi theo bạn bè đến đây thôi. Nhưng mà rồi khi mà thấy anh chị em ngồi, thấy anh chị em cầu nguyện sốt sáng, thấy anh chị em nghiêm trang mà lại vui tươi như vậy, dìm mình và đại dương lòng thương xót Chúa, rồi Chúa biến đổi anh ta lúc nào anh ta không biết, và anh ta khóc suốt với chuỗi lòng thương xót, và một cái lực nào đó đẩy anh ta đến với tòa giải tội, chờ 3 tiếng đồng hồ. Mà anh ta chỉ lo một cái điều duy nhất thôi, biết lo cái gì không? Chỉ sợ gần vừa mới tới phiên mình thì cha đứng dậy, cho đứng lên cho đi về. Anh ta lo mỗi cái điều đó. Và anh ta nói rằng là con không biết cái động cơ nào, mà không bao giờ con có muốn xưng tội bao giờ. Có rất nhiều người đến đây và đã được Chúa biến đổi. Và đó là hoa trái. Cái hoa trái mà chúng ta thấy được, nhưng mà có mấy người thấy đâu, vì họ có chịu đến đây đâu mà thấy. Thế không ạ? Họ chỉ thấy những cái gì qua người ta nói, họ chỉ thấy những gì qua người ta viết, họ chỉ thấy những cái gì qua người ta đồn đãi. Cho nên cha ấy bảo rằng là ai muốn nói gì thì nói, con cứ bảo với họ là cứ đến đây ngồi tòa giải tội đi rồi biết. Đừng có nói gì cả, đừng có viết gì cả, cứ đến đây ngồi tòa giải tội đi thì sẽ hiểu, sẽ cảm, sẽ nhận biết được là lòng thương xót Chúa ở đây là như thế nào. Cứ ngồi đi, giải tội đi, rồi sẽ biết. Cứ đến đây đi, dìm mình và đại dương lòng thương xót Chúa đi, xóa sạch trong đầu mình tất cả những cái gì coi như đầu mình trắng tinh đi, như một tờ giấy trắng đi. Đến đây rồi dìm vào đại dương lòng Chúa thương xót, tờ giấy ấy sẽ được nhuộm đỏ bằng máu Thánh Chúa, không còn những vết đen của những thành kiến, không còn những vết đen của những nghi ngại, nghi ngờ, hiểu lầm gì hết. Cứ đến đi, dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót đi, mới cảm, mới thấu, mới hiểu, mới nhận được là như thế nào, thưa anh chị em. Đấy, ở đây chúng ta hằng ngày gặp thử thách, ở đây hằng ngày gặp khó khăn, ở đây mỗi giây mỗi phút là chúng ta thấy rằng Chúa làm những cái điều vô cùng lạ lùng trong những chuyện vô cùng bình thường. Mời anh chị em lắng nghe những câu chuyện sau đây, những hoa trái của lòng thương xót Chúa được triển nở như sau. Anh chị em chúng ta lắng nghe. Chuyện thứ nhất của người đạo Phật. Thưa cha, con là Vũ Thị Thắm, 57 tuổi, đạo Phật, quê ở ngoài Bắc. Con biết Chúa trong lúc con đi làm thuê, thì có một bác bên Công giáo cho con cái đài của cha làm lễ tại giáo điểm tin mừng. Con xin cha tha thứ cho con. Con bảo là ông cha này nói mãi mà không mỏi miệng nhỉ. Giỏi thật đấy. Cô ấy nói như vậy. Ông cha này nói mãi mà không mỏi miệng, giỏi thật đấy. Nhưng càng nghe con càng ngấm. Thế rồi con cố tìm người gửi cho con một cái đài của cha. Con mua về, con nghe suốt ngày đêm. Con xin Chúa Cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con khỏi bệnh u cổ hạch phổi, thoái hóa 4 đốt sống cổ, 5 đốt sống lưng và loét dạ dày. Con không có tiền mà chữa. Thế rồi con ao ước được gặp Chúa. Thế rồi 3 tháng sau, tháng 6 năm 2018, con có vào giáo điểm tin mừng, được cha đặt tay và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Như có một phép màu có thật, con được ơn của Chúa. Trong tâm con phải vào tạ ơn Chúa. Đường thì xa hơn 2.000 cây số. Con lại vào tháng 5 của năm 2019 với mục đích là lên làm chứng cho lòng thương xót Chúa, nhưng không thấy cha cho người lên làm chứng nữa. Con vào đã 2 tuần, con đợi mãi mà không được. Hôm nay con phải ra về. Trước khi ra về, con viết vội mấy dòng này để tạ ơn Chúa và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, để Chúa đã chữa lành cho con những căn bệnh trên. Và chị viết tiếp: đường xa dặm thẳng có quản chi, con đã quyết rồi cứ ra đi. Hôm nay trong lòng vui hớn hở, con đi vào giáo điểm mà xem, để nghe cha giảng lòng thương xót, để có Chúa vui sao vui sao. Hồng ân Chúa ban cho muôn nơi, để các con vui trong tiếng cười, và ghi nhớ công ơn của Chúa, nguyện khắc sâu trong tim mỗi một người. Thưa anh chị em, người viết là Vũ Thị Thắm ở Hà Nam, một người ngoại đạo đã viết như thế. Đấy, hoa trái của lòng thương xót Chúa nó tuyệt vời như vậy. Những con người ngoại đạo, những con người tôn giáo bạn đã đến đây và đã nhận được những hoa trái lòng thương xót Chúa nhờ những lời cầu, lời khấn, lời nguyện, nhờ những hy sinh và nhất là những bác ái của anh chị em. Thưa cha, con là Maria Nguyễn Kim Thao, 31 tuổi. Con ở Hòa Đạo Thới Lai, giáo phận Cần Thơ. Con được rất nhiều ơn của Chúa. Con xin chỉ nói hai ơn mới nhất mà thôi. Con đã bỏ Chúa 8 năm rồi, cha ơi. Nhờ mẹ con đi giáo điểm tin mừng cầu nguyện cho con mà hôm nay con được trở về với Chúa và đi lễ mỗi ngày. Con mang thai, đi siêu âm, bác sĩ nói em bé quá nhỏ. Rồi con đi giáo điểm tin mừng, cha đặt tay và cầu nguyện. Sau đó con sinh em bé ra được tới 4 kg, không phải nhỏ như lúc siêu âm. Con cảm tạ lòng thương xót Chúa. Đứa con tội lỗi, Nguyễn Kim Thao, giáo phận Cần Thơ. Đây là một cái hoa trái nữa. Nãy là một người ngoại đạo, rồi bây giờ tới người Tân Tòng. Con là Tân Tòng, Anna Hoàng Thị Minh, ở giáo xứ Nhã Lộc, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Gia đình con được ơn chữa lành. Con trai của con là Du Xe Nguyễn Văn Đức, đã bỏ Chúa 15 năm, đã nghiện xì ke ma túy 10 năm. Cuối năm 2017, con trai của con nghe đài lòng thương xót của cha và đã bỏ được ma túy 18 tháng rồi, đã quay về với Chúa, ngày nào cũng đi nhà thờ đọc kinh lòng Chúa thương xót. Con rất vui mừng và sung sướng cha. Con Hoàng Thị Minh, đứa con Tân Tòng. Hallelujah. Cao lên, hallelujah. Cao lên, hallelujah. Đây là một cái hoa trái khác. Con là Du Xe Hùng, ở giáo phận Hưng Hóa, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay con vào giáo điểm tin mừng tạ ơn Chúa cùng với bà con giáo điểm tin mừng. Gia đình con sinh được hai con trai, cháu lớn là 14 tuổi, cháu thứ hai là 12 tuổi. Hai vợ chồng con vào giáo điểm tin mừng, xin Chúa sinh thêm cháu thứ ba là cháu gái cho con nếp có tẻ. Nếp tẻ là gì? À, có trai có gái. Cho con nếp có tẻ. Và Chúa đã nhận lời con, đứa con gái, đứa con thứ ba của con là con gái. Hôm nay cháu đã được 6 tháng tuổi rồi. Con vào đây để tạ ơn Chúa. Và gia đình con gặp nhiều khó khăn trong công việc làm ăn. Hôm nay Chúa đã ban cho công ăn việc làm thuận lợi như ý mong muốn. Con tạ ơn Chúa và xin tặng 100 cái máy nghe để cha tặng cho những người nào cần nghe. Và con muốn nói với mọi người, hãy tín thác vào Chúa, hãy tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, rồi mọi sự đều có thể. Con Du Xe Hùng tạ ơn Chúa. Không có thầy các con không thể làm gì. Không có thầy các con. Và đối với Chúa thì mọi sự đều có thể. Ta thấy hai cái nó ngược nhau. Thấy không? Đối với Chúa thì mọi sự đều có thể. Mà nếu không tin vào Chúa, không có thầy các con không thể làm gì. Nhớ như vậy. Đây là những người đã tin vào Chúa. Đây là những người đã tín thác vào Chúa. Cho nên họ sinh hoa trái nữa. Một người ngoại đạo. Con là Nguyễn Thị Mỹ, ở thôn Đại An, xã An Thịnh, tỉnh Yên Bái. Con bị dính cái bệnh viêm đa khớp, đau toàn thân, ngón tay, ngón chân cò cứng lại. Con kêu Chúa và xin cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con. Hiện nay bệnh con đã giảm được 80%. Con tạ ơn Chúa đã chữa lành cho con, đứa con người đạo Phật. Nguyễn Thị My, tỉnh Yên Bái. Đây là một hoa trái nữa. Con là Francisco Xavier Nguyễn Trung Thành. Tạ ơn Chúa, ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2019, 5 giờ chiều con bị đột quỵ. Con có nhắn tin cho cha, được cha trả lời. Con tín thác vào Chúa, 2 ngày sau con xuất viện. Cho đến nay con vẫn khỏe mạnh bình thường và không phải uống thuốc men gì nữa. Con giúp cho ông Lê Văn Thái bị xơ gan cổ trướng không đi lại được. Nay ông Thái nhờ nghe đài lòng Chúa thương xót đã khỏe mạnh và đi lại bình thường. Con tạ ơn Chúa. Francisco Xavier Nguyễn Trung Thành, giáo phận Vinh, Nghệ An, số điện thoại 0969 534 567. Thưa anh chị em, đây là một người từ Cần Thơ. Thưa cha, con là Phêrô Vũ Văn Đăng, 73 tuổi, thuộc giáo xứ Vinh Sơn, hạt Bạc Liêu, địa phận Cần Thơ. Con được biết đến lòng thương xót Chúa tại giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè vào năm 2018, do một đứa cháu ở ngoại quốc tặng cho con một cái máy 350 bài giảng của cha. Thưa anh chị em, nó nhiều khi nó ngược đời. Mình ở Việt Nam, giáo điểm Tin Mừng ở đâu? Giáo điểm Tin Mừng ở đâu? Máy giảng lòng Chúa thương xót ở đâu? Cái ông này ông ở đâu? Việt Nam. mà ông ấy lại được một người ở nước ngoài gửi tặng cho ông cái máy 350 bài giảng lòng thương xót Chúa từ Việt Nam. Nó từ Việt Nam nó chạy sang nước ngoài, rồi từ nước ngoài nó chạy về Việt Nam. Thế mình lạ chứ, thế mới hay chứ. Sau khi nghe những bài giảng này, con cảm thấy trong tâm hồn có sự thay đổi, biết sống tốt hơn, đạo đức hơn, và được Chúa soi sáng cho con đã lập ra hội cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Sau 7 tháng, hội đã được 40 người tham gia và đang hoạt động rất tốt. Con cũng đã được về giáo điểm Tin Mừng 3 lần để cầu nguyện và đã được mắt thấy, tai nghe những việc lạ lùng Chúa tỏ mình ra ở giáo điểm này. Hôm nay con viết thư này để tạ ơn Chúa, một ơn về phần hồn và một ơn về phần xác. Con nghĩ rằng được biết đến lòng Chúa thương xót tại giáo điểm Tin Mừng ở đây là một ơn rất lớn. Chính nhờ ơn này con cảm thấy được đức tin vững mạnh và nhận ra tình thương của Chúa thật bao la tuyệt vời. Cũng nhờ ơn này mà Chúa đã thúc đẩy con thành lập được hội cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Hôm nay con dâng lời tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho con được sức khỏe. Lẽ ra năm 2014 con bị hai chứng bệnh loét bao tử và sỏi rất nhiều trong túi mật. Các bệnh viện đã cho biết là phải mổ, nhưng cuối cùng con không phải mổ. Hàng ngày con cứ cầu xin và tín thác vào Chúa. Cho đến hôm nay sau 5 năm con vẫn được bình an và sức khỏe còn khỏe hơn những năm trước. Tuy năm nay con đã cao tuổi 73 rồi, nhưng hàng ngày vẫn còn tiếp tục làm việc giúp cho gia đình, vẫn tham gia phục vụ trong ca đoàn của giáo xứ, vẫn còn thổi kèn được. Vì sở trường của con là sử dụng kèn trumpet đã lâu năm trong đội nhạc, con hết lòng tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban cho con. Và con xin kính tặng giáo điểm Tin Mừng một ca khúc mang tựa đề Hãy Đến Mà Xem. Con cũng xin tặng giáo điểm một thẻ nhớ đã ghi âm ca khúc này cho con và một người em 71 tuổi song ca. Hai ông già, hai anh em, một người 71, người 73 song ca. Ca khúc Hãy Đến Mà Xem do chính ông sáng tác. Xin cha và cộng đoàn thông cảm cho hai ca sĩ nhớn tuổi này. Kính chúc cha luôn ăn mạnh để dìu dắt chúng con trong tình thương vô biên của Chúa. Con Phêrô Vũ Văn Đàng, giáo phận Cần Thơ. Hôm nào tôi sẽ mở cho anh chị em nghe cái bài hát mà hai ông già song ca Hãy Đến Mà Xem nha. Đây này, một người làm bài thơ là Hãy Đến Mà Xem như sau, thưa anh chị em. Đây là bài thơ Hãy Đến Mà Xem của một người viết. Ai về quận 7 mà xem, đường Nguyễn Văn Tạo thẳng lên Nhà Bè. Dòng người nô nức tiến về, giáo điểm Tin Mừng lòng Chúa xót thương. Người đạo cũng như người lương, nắng mưa chẳng ngại, đường xa chẳng màng. Vui mừng không chút thở than, được đến nơi này cho thỏa ước mong. Có bao nhân chứng hàng ngày, vững tin vào Chúa được ơn chữa lành. Còn ai chưa đến nơi đây, lòng thương xót Chúa luôn luôn gọi mời. Nhà Bè đã đến là ghiền, lòng thương xót Chúa vang xa khắp miền. Con Anna Đặng Thị Hiền thuộc giáo xứ Sài Quất, giáo phận Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Có cái câu mà họ viết là nhà bè đã đến là ghiền. Tôi nhớ có tiệm bánh xèo ăn là ghiền. Có tiệm bánh xèo tên là đó. Mà nói lòng thương xót Chúa đã đến là ghiền. Tôi bây giờ bị cái bệnh ghiền đó rồi, hết thuốc chữa rồi, chỉ có chết thôi, mà chết thì lại càng nặng hơn nữa. Có biết sao không? Tại vì lúc chết thì bây giờ là mình chưa được nhìn thấy diện đối diện lòng thương xót Chúa là như thế nào. Mình đang cân ghiền, giống như mình mơ thấy người yêu, mong ước được gặp người yêu, lúc nào cũng nhớ đến người yêu, mà mở miệng là khoe về người yêu của mình, mà chưa bao giờ được diện đối diện. Còn bây giờ lúc chết đi là lúc mà mình được gặp người yêu của mình. Sướng không? Sướng không? Tỏ lên sướng không? Chết không? Không. Thế nhưng không, Muốn gặp người yêu thì phải chết. Muốn gặp lắm mà bỏ chết không? Không. Sao kỳ vậy? Muốn gặp người yêu thì phải chết mới gặp được người yêu, mà bỏ chết không thì không. Cũng vậy, ta nói rằng là muốn Chúa nói cái cành nho mà muốn sinh hoa trái thì phải chịu cắt tỉa. Anh chị em mình có muốn cành nho được sinh hoa trái không? Có không? Có muốn không? Mà muốn sinh hoa trái thì phải chịu chấp nhận là cắt tỉa. Có những người muốn sinh hoa trái mà không chịu cắt tỉa. Có những người muốn lên thiên đàng mà lại thích đi vào đường rộng, trong khi Chúa bảo là đường hẹp thì dẫn đến sự sống đời đời. Mà mình, ai muốn lên thiên đàng giơ tay. Ai cũng muốn lên thiên đàng, nhưng muốn lên thiên đàng thì phải đi vào đường hẹp. Ai muốn đi vào đường hẹp giơ tay. Rồi Chúa nói là được lời lãi cả và thế gian mà thiệt mất linh hồn thì được ích gì không? Ai muốn được rỗi linh hồn giơ tay. Rồi ai cũng muốn được rỗi linh hồn. Bây giờ ai muốn được lời lãi cả và thế gian giơ tay. Ai muốn được lời lãi cả và thế gian giơ tay. Muốn không? Muốn chứ. Muốn có tiền không? Muốn không? Trả lời đi thì có giả vờ có. Ai muốn có tiền giơ tay. Lễ xong pháp nói gửi 1 triệu. Giơ tay mầm. Thì thưa đó, tôi phải thật lòng mà nói, tôi cũng muốn tiền, tôi muốn danh vọng, tôi muốn chức tước, tôi muốn địa vị. Ai là người không muốn được nổi tiếng, đâm mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông chứ. Làm trai cho đáng nên trai, xuống đông đông tĩnh, lên đoài đoài yên chứ. Đâm mang tiếng ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông. Ai chẳng muốn như thế, ai chẳng muốn lưu danh hậu thế. Nhưng giữa cái đó và lời của Chúa mời gọi mình là ai muốn theo ta thì phải bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Đấy, bỏ mình, vác thập giá là chấp nhận cắt tỉa. Mình thì nói, Chúa trai cha, giá bây giờ Chúa nói vậy hay quá. Chúa nói làm sao? Được lời lãi cả và thế gian mà lại còn được rỗi linh hồn thì còn gì bằng. Làm gì có của bắt cá hai tay. Chúa nói không được làm tôi hai chủ. Mãi lên, không được làm tôi. Vì nếu yêu chủ này thì sẽ ghét chủ kia. Vậy chỉ được yêu một mình Thiên Chúa. Đập đi. Vậy chỉ được yêu không được làm tôi. Vì nếu yêu chủ này, nếu yêu chủ này, đập vào người bên phải. Nếu yêu chủ này, đập vào người bên trái, sẽ ghét chủ kia. Vậy chỉ được yêu một mình Thiên Chúa. Một mình Thiên Chúa là phải ở lại với Thiên Chúa. Ở lại với Chúa, đến đây thì ở lại đây, đến đây thì ở lại đây. Rồi có bài hát gì mình? Ở là ở cùng con, xin Chúa ở là ở cùng con. Ở là ở cùng con, xin Chúa ở là ở cùng con. Là như là của viết chung. Chúa đến thăm con, xin ở luôn với con, nuôi con bằng bánh hằng sống, gìn giữ con nên nên vẹn tuyền. Ở là ở cùng con, xin Chúa ở là ở cùng con. Ở là ở cùng con, xin Chúa ở là ở cùng con. Chỉ sợ rằng Chúa ở trong mình mà mình bảo thôi Chúa ơi, Chúa làm ơn đi chỗ khác chơi dùng con đi. Chúa ở với con thì làm sao mà con đi nhậu được đây? Đúng không? Đúng không? Chúa ở với con thì làm sao mà con đi sang bà hàng xóm mà con ngồi con tám được đây? Con ngồi con lê lết hết nhà này sang nhà kia để con nói chuyện người khác được đây, đúng không? Chúa ở với con thì làm sao mà con bỏ con bồ nhí của con được đây? Có bồ nhí không? Ngồi lên đây. Đây. Có bồ nhí không?
Con không.
Anh có người yêu không?
Con có vợ rồi.
Anh có bị đam mê cái gì không?
Con không ạ.
Đam mê cái gì không?
Con không.
Cờ bạc.
Trước con có, bây giờ con bỏ rồi ạ.
À, đấy là đã bị cắt tỉa, là được cắt tỉa rồi. Đây, tôi cho anh coi cái này. Cầm giùm tôi. Chết, tôi cắt nó rồi. Chị em biết đây là cái gì không? Đây, thầy là cây nho, các con là cành nho. Rồi, bỏ cái, anh cầm một tay. Cầm, cầm, rồi, rồi, dê cao lên. Dê cao lên, ngon không? Đây, cành nào mà dính liền với cây thì mới sinh nhiều hoa trái. Mà cành nào mà không dính liền với cây thì nó sẽ bị khô héo và quăng ra ngoài, ném vào lửa. Mà nếu cành nào dính liền với cây rồi, đã xong chưa? Chưa. Dính liền với cây rồi thì nó sẽ phải chịu cắt tỉa. Cắt tỉa này, cái này là quăng ra ngoài này, quăng ra ngoài đem vào lửa đốt này, cái này còn thừa thừa thứ nữa ông lại cắt mày này, còn rồi nữa là xì ke ma túy này, cắt mày này, này cờ bạc phải không, cắt mày này, gì nữa, gì nữa, kể tội gì kể ra, cắt sạch, kể tội gì, tội gì, trai gái à, này thì trai gái à, cắt mày luôn, gì nữa, rượu chè, rượu chè, mày rượu chè này cắt mày luôn, còn gì nữa, cờ bạc rồi, cắt rồi, này nó bị cắt rồi, gì nữa, ma túy à, này thì ai ai ma túy đâu lên đây, rồi nào ma túy rồi tôi cắt cho mau, ai ma túy. Ông này ma túy thật không ơi? Đây. Đây con. Rồi. Ui coi nó mặc cái áo này lệ chú rồi coi đấy. Mặc cái áo là thấy sợ rồi. Con tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên Anton Đỗ Long Hoạt ạ.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con 30 ạ.
30 tuổi, con dính vào ma túy bao nhiêu năm rồi?
Dạ thưa cha, được chục hôm nay rồi ạ.
Mới còn chục, chục 10 hay chục 12?
Chục 5 ạ.
Chục 5, chục 15. Nên tới chục 15. Thưa anh chị em, vì con đã dính vào xì ke ma túy, giờ con quyết định cắt không?
Dạ thưa cha, con có ạ.
Cắt được mấy ngày rồi?
Dạ thưa cha, từ Bắc vào đây ạ.
Từ Bắc vào đây, sao mà con biết được giáo điểm tin mừng, con quyết định vào trong này để con cắt.
Dạ thưa cha, ở nhà bố mẹ con khuyên con vào đây ạ.
Con vào được mấy ngày rồi?
Dạ thưa cha, con vào được 4 ngày rồi ạ.
4 ngày, con cắt cơn được mấy ngày rồi?
Dạ từ lúc lên xe đến bây giờ được 6 ngày rồi ạ.
Rồi, một trong các thật lớn thưa anh chị em. Đây, ta để cho con cái kéo, cầm cái kéo. Rồi, đây là xì ke ma túy, cắt ra đi. Cắt, một ra là cắt đi.
Cắt, cắt.
Xì ke ma túy.
Cắt.
Ma túy xì ke.
Cắt.
Thưa anh chị em, quyết định phải cắt thôi. Cho mời chồng hóa tay thưa anh chị em. Rồi, đây cho tặng cho con một cái máy 270 bài giảng lòng thương xót Chúa để con nghe nha. Đây, và cho tặng cho con một bộ sách để con đọc. Đây là cuốn kể chuyện kinh thánh bằng hình. Và đây là cuốn đạo yêu thương, giới thiệu đạo công giáo cho những người muốn tìm hiểu. Còn không? Giới thiệu đạo công giáo cho những người muốn tìm hiểu là cho những người ngoại đạo đó, là giới thiệu đạo cho những người muốn tìm hiểu nha. Con đạo gì?
Con đạo giáo.
Đạo giáo. Đạo giáo. Con bỏ xin gọi đức lễ bao nhiêu năm rồi?
Dạ thưa cha, từ lúc con nghiện chục năm rồi. Hôm nay con mới dám xưng tội.
Hallelujah. Hallelujah. Đấy thưa anh chị em, tôi đâu có biết đâu, tôi mời đại mà. Mà anh ấy lên, mà anh dám mạnh dạn lên, cái đó là khó lắm. Thưa anh, tôi nói ạ, giá mà tôi bảo là ai là ca sĩ, ai là bác sĩ, ai là đại gia, thì người ta lên, người ta hãnh diện vì tôi là đại gia nha, tôi là bác sĩ nha, mình là ca sĩ nha, vinh vinh báo báo lên, hãnh diện. Còn bảo là bây giờ ai xỉ kè ma túy mà tôi không bao giờ nghĩ rằng có một người dám mạnh dạn bước lên. Và anh mạnh dạn bước lên, và anh còn dám nói là con chục năm xỉ kè ma túy, chục năm bỏ Chúa, nhưng hoa trái lòng thương xót đã nở sinh tại đây. Nhờ những lời cầu nguyện của anh chị em, nhờ những hy sinh của anh chị em, nhờ những lời cầu nguyện mà kèm với bác ái sẻ chia của anh chị em, làm cho người anh em này quyết tâm vào, đi từ Bắc vào đây và quyết tâm cắt, cắt cơn liền. Mà cắt cơn như là anh chị em đã cầm cái kéo và quyết định là cắt kéo đâu rồi. Vâng, quyết định là phải cắt chứ không thể để được. Và cương quyết là phải cắt. Và cắt rồi thì chúng ta thấy là càng ngày càng sinh nhiều hoa trái. Càng ngày càng sinh nhiều hoa trái. Tặng cho anh một chùm hoa trái. Đây, tặng cho anh một chùm hoa trái lòng thương xót Chúa. Rồi, ai là những người hoa trái mà chúng ta đón nhận được từ giáo điểm tin mừng? Rồi mấy bé ở đây con, đây, đây, đây là hoa trái. Đây con đứng lên, đứng trên con, đứng trên, rồi, con đứng lên đây. Đi dép vào con, không sao, dép vào, đây. Còn ai nữa không, còn bé nào nữa không? Đây là những hoa trái của, đây là những hoa trái của lòng thương xót. Con tên gì?
Con tên Châu Tú.
Tú mấy tuổi?
6 tuổi.
Con học lớp mấy?
Lớp lá.
Là con có gì đây?
Có heo.
Heo cho ai?
Heo cho Chúa.
Chúa cho ai?
Chúa cho là heo.
Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Tôi thấy nó bắt đầu nó hơi bị bí rồi đó. Hỏi câu này hơi khó là cho Chúa, rồi Chúa cho ai? Nó hơi khó. Thường thì chúng ta chỉ dừng lại là con dâng cho Chúa. Con dâng Chúa đôi tay này, vân vân và vân vân. Chúng ta chỉ biết là hát tới khúc đó thôi. Nhưng mà một thằng bé 6 tuổi học lớp lá mà dám nói rằng con dâng cho Chúa để Chúa cho người nghèo, cái câu trả lời đó là tuyệt vời lắm thưa anh chị em. Vì tất cả những gì chúng ta dâng cho Chúa có phải là chúng ta lấy của mình mà dâng cho Chúa không? Không. Tất cả những gì ta dâng cho Chúa là của Chúa. Chúng ta chỉ dâng cho Chúa những gì thuộc về Chúa thôi. Nhưng mà Chúa lại tiếp tục nói với chúng ta rằng không, con dâng cho ta, ta nhận rồi, nhưng mà con về con dâng cho người nghèo. Đây là những hoa trái của lòng Chúa thương xót. Mốt có đi tu không?
Có.
Rồi, cho một tràng hoa tay thưa anh chị em. Có một linh mục rồi. Con tên gì?
Dạ con tên Ngọc Hân.
Ngọc Hân mấy tuổi?
Dạ con 7 tuổi.
Rồi, mốt có đi tu không?
Có.
Có, thêm một ma sơ nữa. Rồi, cái này cho ai?
Dạ cho Chúa.
Rồi, Chúa cho ai?
Cho người nhà nghèo.
Cho người nhà nghèo nữa chứ không phải là người nghèo không đâu nha. Còn con?
Con đây là Phúc.
Cho ai?
Con.
Có cái gì đây?
Con có lợn.
À con lợn. Chưa rồi, con này con lợn. Lâu lắm mới gặp được con lợn. Hôm giờ toàn thấy heo, chả thấy lợn đâu cả. Rồi lợn này, trong lợn có cái gì?
Tiền.
Rồi tiền ai cho con?
Bố mẹ.
Rồi sao con không ăn bánh mà con lại cho vào con lợn để làm gì?
Ăn cho Chúa.
Thì Chúa cho ai? Thì Chúa cho ai?
Ăn cho người nghèo.
Rồi Chúa cho người nghèo. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Mốt có đi tu không?
Không.
Không. Rồi con có gì đây?
Con có tiền.
Tiền ở đâu?
Tiền là bố mẹ.
Bố mẹ. Rồi con cho ai?
Con cho người nghèo.
Người nghèo. Rồi mốt con có đi tu không?
Có.
Rồi thêm một ma sơ nữa thưa anh chị em. Rồi bé này thằng thấp nhất đây, này mấy tuổi?
Dạ chưa được tuổi cha.
Mấy?
Chưa được tuổi.
Bé chưa được một tuổi. Nó chưa được một tuổi rồi nó sợ giờ là con ngoan. Rồi thưa anh chị em, chưa được một tuổi rồi con ở đâu?
Dạ con ở Nha Trang á.
Rồi con có đạo không?
Dạ có.
Rồi con sao con biết giáo điểm tin mừng con đến đây?
Dạ con ở có chồng ở Bảo Lộc á.
Vâng thưa anh chị em, từ một đứa mà chưa được một tuổi cho đến đứa hai, con mấy tuổi? Mấy tuổi?
Con 5 tuổi.
Con mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
Con mấy tuổi?
Con 9 tuổi.
Chúa tôi 9 tuổi á? Mà đứng ở đây con 9 tuổi, đứng ở đây con. Chúa tôi sao mà 9 tuổi? Đứng ở đây con. Đứng lên 9 tuổi coi, đứng lên. Rồi, con mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
6 với 9 nó bằng nhau rồi này. Con mấy tuổi?
7 tuổi.
Rồi, 7 tuổi. Chúng ta bây giờ nha, giờ cha cắt cho chúng con mỗi bạn nha, mỗi bạn. Cắt ra, cắt điểm cha. Cha tặng cho mỗi bạn một mấy trái nho. Tặng cho mấy bạn mấy trái nho nha. Đây là mấy trái nho. Đây, mỗi bạn mấy trái nho. Rồi, đây còn. Đây là nho nha. Rồi, đây tặng cho con mấy trái nho. Giờ su cha thèm lắm mà cha đâu dám ăn đâu. Tôi được con người ta vừa mới biếu trưa nay được có mỗi tí đem cho sạch. Đây con. Đây con. Một cặp. Đây con, mày ra được đúng rồi, mỗi đứa một cặp mày quá. Đây con, mỗi đứa một cặp. Đây con. Một cặp nho nha. Đây con một cặp nho. Ui. Rồi, thưa con để vào để dưới chân đinh mẹ kiểm tra đi. Rồi, cảm ơn anh bạn. Đây, để cho tặng cho con món quà. Đây, con có một trái tim lòng thương xót Chúa với thánh nữ Faustina nha, để con treo ở trên xe. Có xe hơi chưa?
Con chưa.
Rồi, con treo xe Honda được không?
Được ạ.
Rồi, đây gửi tặng cho con nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, còn những anh chị em ngoại đạo nữa không? Còn những người ngoại đạo đâu? Cầm sách đây. Rồi, ai chưa có sách, ai chưa có cuốn kể chuyện, cuốn kinh thánh với lại đạo yêu thương, cầm sách đây con. Có không? Đây là hoa trái của lòng thương xót Chúa. Các bạn đã phụ cha mau lên. Các bạn đã phụ cha tặng người cái mau lên. Chúng ta cho một tràng pháo tay hoan hô tất cả những người này. Đứng ở trên. Chúng ta thấy là đây là những hoa trái của lòng thương xót Chúa. Rồi, các bạn tặng cho 10 cuốn sách thì rồi chúng tôi xin được gửi tặng mỗi người một bộ sách. Anh nhận được một bộ sách rồi chúng ta đi xuống dùng. Các bạn vì nó đông quá không lên được. Tặng đi con lẹ lên. Các bạn đã gửi tặng cho 10 bộ sách. Truyền xuống dùng cha. Các bạn đã phụ cha mà lên. Mấy bạn nữa. Một đông người ra phụ tay, người ôm người tặng. Người mở thùng sách người tặng, người ôm thùng sách. Rồi anh chị em nào chưa có ta lên lấy xong chúng ta đi xuống nha. Rồi anh chị em mình hát chung với nhau một bài để mà tạ ơn Chúa vì những hoa trái lòng thương xót Chúa. Chúa cho trổ sinh ở giữa cộng đoàn chúng ta. Những hoa trái lòng thương xót, mời anh chị em cầm mời anh chị em chúng ta ai có sách xong rồi chúng ta nhận rồi anh chị em mình đi xuống nha. Xin mời chúng ta cùng cầm lấy cây quạt và hát lên bài Thầy là cây nho và các con là cành nho. Mời anh chị em cầm cây quạt lên rồi xin mời chúng ta. Còn sách cầm lên đi. Còn sách không ạ? Rồi xin mời anh chị em. Không, nó tặng cho mười người lấy còn máy không? Tặng máy cho anh chị em hay là tặng cuốn tâm thư? Lấy cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, tâm thư lòng nhân hậu của cha. Để chị em biết cách lần chuối mình côi Chúa lòng thương xót và đọc kinh lòng thương xót Chúa. Lấy tâm thư lòng nhân hậu của cha, cầm một thùng ở đây, bó lên. Các bạn nhanh lên, truyền tay. Truyền xuống. các bạn ra lấy thùng ra đây mang lên tặng cho mỗi người một cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Anh chị em ngồi xuống đi, những người đấy rồi mỗi người cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha cho những người phía dưới trước đi, rồi cầm thùng ra đây mang lên. Các bạn người ra truyền xuống dưới trước, truyền dưới cho cha, truyền xuống, truyền xuống. Rồi các anh phát dùm cha phía dưới đi, phát đi, phát đi. Rồi những người phía dưới trên lấy xuống và chúng ta cùng nhau hát bài Thầy là cây nho, các con là cành nho. Mời anh chị em cùng cao cầm cao cây quạt trên tay. Xin mời mọi người cầm cây quạt trên tay, cầm cây quạt, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi hết xuống, ngồi xuống. Mấy chị em ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, chị em ngồi xuống. Rồi cầm cái quạt rơi trên tay, giờ tặng cho chị em hai.
Show.